À, vâng, thế thì phản ứng đây câu 29-30, bạn nghĩ gì về những mệnh lệnh của ông chủ? Ông chủ là người thế nào? Vâng, câu này là dễ nữa. Anh có trả lời câu này đâu. Đấy, vâng, câu này là quá dễ. Đấy. Đọc 29-30.
Chân từ cha. Ông đáp: đừng sợ, đừng sợ. Vâng. Rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.
Vâng, thế anh đọc ở đây anh thấy thế nào về cái ông chủ này? Lúc nãy anh đọc đừng sợ là hơi dở. Đừng sợ rằng.
Dạ
đừng
vâng.
Sợ hư chuyện hết. Vâng.
Dạ vâng, con nghe thấy thì con nhận xét là ông chủ này là một cái người khôn ngoan và bình tĩnh.
Bình tĩnh, khôn ngoan.
Vâng, ông rất khôn ngoan. Có nghĩa là ông giữ cái chủ trương của ông là ông giữ lúa tốt cả. Cái lúa tốt thì ông luôn giữ. Bởi vì ông nghĩ rằng khi mà các đầy tớ mà phá cỏ lùng thì sẽ bật luôn rễ lúa. Và vì thế ông muốn giữ lúa tốt thì phải giữ luôn cả cỏ lùng cho đến mùa gặt. Và ông cũng ra một cái hạn định rất là chắc chắn là đến mùa gặt, ông khẳng định tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho. Có nghĩa là ông để một cái thời hạn nhất định để cho biết đâu là cái cỏ lùng này nó sẽ thành lúa thì sao. Và theo như cái ý là, riêng con là như vậy thôi.
Cái đó là hơi khó đó nha, cái đó là phải có phép lạ đó nha. Vâng vâng vâng. À, vâng vâng rồi, câu hỏi này là hay lắm ấy, anh chị em ai nói cũng được hết đó.
À, cha con nghĩ ông chủ này là ông là người hoàn toàn kiểm soát được tình hình, không hề sợ kẻ thù, hoàn toàn kiểm soát được, và ông ta biết cách xử lý rất là khôn ngoan.
Vâng. Vâng. Có ai muốn nói về cái tính chất ông này? Vâng.
Dạ thưa cha, con với cái mệnh lệnh của ông chủ này thì con thấy rằng thứ nhất đó là ông cũng có sự khôn ngoan và kinh nghiệm. Kinh nghiệm vì ông biết rằng cỏ lùng xuất hiện là cái cỏ lùng này là không phải là ông gieo lên, ông chỉ gieo giống tốt thôi. Và khi mà cái đám ruộng á nghe cái người đầy tớ về báo á là có cỏ lùng mọc, có phải ông gieo không, thì ông trả lời là không, kẻ thù làm. Ông biết liền. Đó là cái kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là sự khôn ngoan á, qua cái việc mà đánh giá được cái cỏ lùng là do kẻ thù làm á, thì ông không nôn nóng, ông khôn ngoan, ông chờ đợi cái cỏ lùng với lúa mọc lên cùng một lúc, rồi đến một cái thời điểm thu hoạch đó, thì ông sẽ thu hoạch lúa với cỏ lùng chung, nhưng mà ông sẽ tách ra, lúa thì vô kho mà cỏ lùng thì gom lại là đốt. Thưa cha, đó là hết.
Vâng, cảm ơn anh. Để thôi chúng ta phải kết thúc. Tôi chỉ thích cái câu này anh chị em ạ. Đó là thứ nhất là như vậy, tôi nhìn thấy là ông ấy khôn ngoan ở chỗ là ông ấy để tâm đến cái lợi ích của cây lúa ông đã trồng ở kia. Ông là người gieo hạt giống ấy chứ, và vì thế ông phải để ý lúa. Tự nhiên cái giờ đùng 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 đi nhổ cỏ lùng rồi nó hư lúa, thì cuối cùng thì được cái gì? Bởi vì tuy có cỏ lùng chứ ông ấy vẫn hy vọng vào lúa của ông ạ. Và ông bảo còn thì cứ để cho nó lớn còn hơn là giờ mình vô mình phá hết rồi cuối cùng mình chẳng được gì. Đó là điều thứ nhất, để ông rất quan tâm đến cái vụ lúa vì ông sợ này có thể bật rễ. Thứ hai mà tôi rất thích cái câu này, và câu này tôi tặng cho anh chị em. Anh chị em mà chấp nhận cái chuyện này đó thì thế giới cũng hòa bình đấy, gia đình cũng hòa bình, nhiều nơi hòa bình. Đây tôi đọc cho anh chị em nghe câu mà anh chị em sống là có hòa bình. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt, vậy thôi. Cứ để, không có nhổ, đừng có nhổ, sao vội dữ vậy. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt, rồi tới mùa mới tính, tới mùa mới nói là thôi gom quả lùn trước rồi bó rồi đốt đi rồi để thu hoạch. Chỉ thích những câu đó thôi anh chị em ạ. Và anh chị em hỏi tại sao cha lại thích cái câu này? Bởi vì tụi mình rất giống những anh thợ của ông ấy. Tụi mình hung lắm ạ. Phải thế nào? Tụi mình mà thấy sự dữ là tụi mình nó chơi liền. Chơi liền, thấy không? Đấy, và có một cuốn sách đã nói cái câu ghê gớm này. Tôi xin lỗi, tôi không tiện nói tên cuốn sách ra. Anh chị em nghe, anh chị em hộ trà nói thì nguy chà. Phải giết cho hết những kẻ sát nhân. Anh chị em có hiểu câu này chưa? Nghe kỹ thì mới hiểu. Phải giết cho hết những kẻ sát nhân. Anh chị em có hiểu không? Tôi phải giết hết. Bạn là sát nhân, phải giết hết, giết hết. Và nếu mà tôi giết như thế thì tôi thành cái gì? Thành sát nhân. Và cái cô này cũng là giết tôi ấy, bởi vì cô cũng bảo đúng rồi, phải giết hết kẻ sát nhân là tôi cũng chết đấy. Đấy. Giết cho hết. Và như thế câu đó là câu hết sức vớ vẩn. Chúng ta không thể giết hết những kẻ sát nhân được. Bởi vì nếu chúng ta giết hết sát nhân thì chắc là tôi sẽ giết tôi, bởi vì tôi sẽ tự sát, bởi vì tôi cũng đang giết người.
Thưa cha, đây là về vụ ngôn cỏ nồm cây cối. Nhưng mà đối với con người đó, nếu mà xấu xa tội lỗi thì Chúa cứ để cho biết ăn năn hối cải trở lại. Còn cỏ nùng thì đâu bao giờ trở thành lúa được. Con thấy nghĩ như vậy.
Đồng ý, đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Chính vì thế tôi, vâng đúng như thế ạ. Chính vì thế nên tôi thích cái câu là cứ để cả hai cùng lớn lên. Đấy, như vậy là bây giờ bắt đầu nó lớn rồi kìa. Lớn rồi bắt đầu lộ ra, lộ mánh hết. Thằng nào có lùng, nào lúa tốt là đúng biết hết. Nhưng mà thôi cứ để cả hai vậy. Đấy, bởi vì tại sao? Bởi vì khuynh hướng của chúng ta là rất muốn nhổ cỏ. Và thậm chí nhổ ngay lập tức. Chúng ta không có sự kiên nhẫn, chúng ta cũng không có sự bao dung của cái ông chủ này. Và chúng ta lúc nào cũng muốn làm sạch, các bạn hiểu không nào? Và vì thế nên hồi xưa có câu thà giết lầm hơn bỏ sót. Tức là như thế. Đấy, và chúng ta không chấp nhận, chúng ta muốn một cộng đoàn sạch sẽ, chúng ta muốn một tập thể đạo chúng ta toàn những người tuyệt vời. Còn những anh nào không tuyệt vời thì thôi đi mời đi chỗ khác. Và chúng ta đẩy đi ngay, chúng ta làm đủ mọi cách để đẩy đi. Như thế ngay cả trong những đứa con của tôi cũng thế. Những đứa con chúng ta, gia đình có đứa con, chúng ta muốn tất cả đều tuyệt vời. Và vì thế nên cái đứa nào không tuyệt vời, có khi chúng ta nói là chúng ta không chơi với thằng này, hất nó đi. Đấy, và chúng ta không nhìn nhận nó là con của mình nữa. Thành ra thưa anh chị em, cái việc mà nhìn nhận như thế này là rất đặc biệt đấy. Đấy, và chấp nhận cho lớn lên. Và cái sự khoan dung này chúng ta cũng phải bắt chước anh chị em ạ. Trong nhà dòng, trong cộng đoàn tu, trong gia đình, bất cứ chỗ nào cũng vậy, cũng có cỏ lùng, cũng có cỏ lùng. Và chúng ta rất thú vị, rất rất thú vị trong việc nghĩ đến rằng thôi nhổ cho rồi, để trước mắt quá. Và chúng ta thỉnh thoảng nhổ rất vội đấy. Thế thì ở đây tôi nhìn thấy thái độ đấy. Và ở đây như vậy chờ đến ngày thợ gặt là ngày nào anh chị em nhỉ? Ngày gặt là ngày nào nhỉ? Có khi đến tận thế. Có khi đến tận thế. Thành ra như thế anh chị em lại phải chấp nhận cái sự giữ cho đến tận thế nhỉ? Đấy, chứ anh chị em bảo mình phải tổ chức ngay nha, mình phải làm sạch sẽ hết tất cả, và đâu vào đó có khi cũng phải chấp nhận như thế. Và cái sự khoan dung thôi được rồi. Như vậy chúng ta đến câu số mấy rồi? Đấy, câu số 7 rồi. Đấy, cái câu này thì dễ, cái này thì quá dễ. Đức Giêsu giải thích ý nghĩa dụ ngôn cỏ lùng ở đâu? Ở đâu vậy anh chị em? Ở đâu ạ? Ở trong nhà rồi. Và cho ai vậy? Cho các môn đệ. Đấy, dụ ngôn như thế mà các môn đệ cũng đâu có hiểu, Đức Giêsu phải giải thích ra. Và anh chị em thấy không, trong cái bài giải thích của Đức Giêsu, Ngài giải thích một cách cặn kẽ ghê gớm. Tức là anh hỏi giải thích là chủ ruộng là ông này nghe, thợ gặt là ông này nghe chưa, cái người đi gom là thiên thần nè, rồi hướng tốt là cái này nè, rồi gõ lụng nè. Từng ly từng tí từng chi tiết đều được mà giải nghĩa là như thế. Đấy, dành từ chuyên môn gọi là allegory chứ không phải chỉ là dụ ngôn ấy. Đấy, thành ra là thôi như vậy anh em biết rồi, giải thích cho ai? Cho môn đệ, xong rồi không nói câu đấy nữa. Câu số 8. Đấy, lời giải thích của Đức Giêsu về từng hình ảnh, đúng rồi, thì lúc nãy là từng hình ảnh đấy. Anh chị em thấy trong cái bài dụ ngôn á, thầy giải nghĩa dụ ngôn như tụi con nghe, kẻ gieo hạt là con người, ruộng là thế gian. Như vậy anh chị em thấy ở đây Đức Giêsu xin anh chị em chấp nhận rằng trong thế giới này có cỏ lùng vậy thôi, và xin anh chị em chịu đựng họ. Anh chị em đừng cùng cố ý là muốn tạo ra một thế giới mà trong đó tất cả đều là lúa tốt. Và nếu mà đều là những lúa tốt thì không biết có mình ở đó không, đúng không ạ? Đấy, thành ra phải rất cẩn thận. Thế thì ở đây này, anh chị em theo thầy ra ở đây nói ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, có lùng là con cái ác thần. Đấy, cái này phân biệt rõ quá. Nhưng mà thật đấy, kẻ thù gieo có lùng, quỷ đấy, quỷ quỷ là lúc nãy đang nói cái kẻ thù ông chủ. Mua gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Đấy, như người ta gom có lùng đốt đi thì ngày tận thế cũng thế, con người sai thiên thần gom mọi kẻ làm gương mù gương xấu. Vậy cái có lùng là cái người gương mù gương xấu và là những kẻ làm điều gian ác. Đấy, như vậy anh chị em mà hỏi là có lùng là gì thì đấy là tượng đại diện cho, là tượng trưng cho cái kẻ là làm xấu mà còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa, mà tống ra khỏi nước của người. Đấy, nhưng mà đến tận thế mới làm. Anh chị em thấy, thành ra một trong những điều đặc biệt mà có khi chúng ta phải chấp nhận, chúng ta không nên thay Chúa và làm việc trước ngày tận thế. Đấy, và nếu là có những người Chúa bảo thôi, Chúa thôi được rồi, thôi cứ từ từ đã, để tận thế tới tính. Chúa chúng ta lại bảo không, đừng tận thế, để con tận thế nó luôn cho. Thấy không nào? Tận thế trước không cần. Đấy mình cũng phải chờ đợi. Đấy rồi. Đấy, gom mọi gương buồn xấu ngài giác, tống ra khỏi nước ngài rồi quăng chúng vào lò lửa, khóc lóc nghiến răng. Đấy rồi thôi. Đấy, thế thì anh chị em thấy câu số 8 có gì không ạ? Lời giải thích Đức Giêsu về từng hình ảnh trong dụ ngôn có gì đánh động bạn không? À, câu này thì dễ rồi. Câu này lại không có đúng sai nữa. Câu này hỏi anh chị em một hai câu chúng ta kết thúc. Tức là anh chị em ở đây thấy mình là lúa tốt hay cỏ lùng? Bạn thấy... Vâng, tôi hỏi cái cô Tâm Hiền xem cô ấy là lúa tốt hay cỏ lùng ạ. Vâng. Đấy, thế thì bạn đọc cái những câu này đấy, thì cỏ lùng ở đây thì nói là những cái người vừa rồi này làm gương mẫu gương xấu, mà kẻ làm điều gian ác. Đấy, thế cỏ lùng là do quỷ dữ gieo vào. Thế thì câu hỏi này nó hơi ngoài đề. Bạn thấy mình là túa tốt hay cỏ lùng? Bạn thấy Chúa đối xử với mình như thế nào? Cũng được đó nhỉ, câu hỏi cũng hay hay. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy là mình là cỏ lai. Và có những khi khi là mình lại là chính là người gây gương mù gương xấu, hoặc là cũng có khi chính mình lại là tham gia cùng trong cái cỏ lùng đó, mình là cỏ lùng. Và những cũng có những khi mình cũng thấy là mình được là con cái Chúa, và mình tôn trọng Chúa, tôn trọng mình cũng như là cái phẩm chất quý giá của mình. Tại vì lúc nào mình, nếu mình cũng nhận ra con là cỏ lùng, thì thật sự mình không tôn trọng mình. Vì con nghĩ là đối với Chúa là mọi người trong đôi mắt ta, con thật quý giá. Mình phải nhìn ra cái phẩm chất cao quý của mình để mà mình vươn tới. Thì nên con
thấy là cụ thể là con có phải là lúa tốt không?
Dạ, khi Chúa gieo là tốt, nhưng mà thật sự mình sống còn eo uột lắm cha. Nên cái lúa đó nó chưa gọi là tốt.
Tức là từ cỏ lùng, từ lúa tốt tự nhiên nó thành cỏ lùng.
Dạ không, nó là lúa eo uột cha.
Lúa
đó là cỏ lai.
Cỏ lai, đó là lúa eo uột. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Có xin một hai câu trả lời khác, ai trả lời cũng được. Đây đây, cô này xem có theo cối cỏ gì.
Thưa cha, con cũng giống ý chị hồi nãy là mình vẫn tự hào là được là con cái Chúa, tức là được là hạt giống tốt. Nhưng mà rồi đôi khi mình cũng trở thành gương mù, gương xấu. Thì có nghĩa là lúc đấy mình cũng đang là cỏ lùng. Cho nên bây giờ bảo là mình là lúa hay là cỏ lùng, con không dám khẳng định. Còn mà con hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa để Chúa phán xét.
Vâng, tức là không dám nói mình là... Mà chị có dám nói chị là cỏ lùng không? Cũng không dám hả?
À, khi mình xét mình thấy mình cũng đã từng là những gương mờ gương xấu, thì giống như lời của Chúa trong Kinh Thánh thì Chúa nói mình là cỏ lùng rồi.
Cũng có lúc là cỏ lùng. Vâng, đấy, thế vâng. Để xem có ai chưa được nói, có anh Châu cũng chưa được nói. Chúng ta nên dành cho những người chưa được nói bao giờ. Xem anh Châu có phải là cỏ lùng không?
Thưa cha, đối với câu hỏi này thì thường con đi học thì mọi người nói là trong một tập thể có người tốt, người xấu, trong một gia đình cũng có người tốt, người xấu. Nhưng mà con nghiệm thấy, mà con chắc chắn luôn, trong mỗi một con người cũng có những cái tốt và những điều chưa tốt. Nên thành ra con khẳng định không những là con, mà trong bất cứ người nào cũng vừa có cỏ lùng và vừa có lúa tốt. Và trong cái thời gian mà mình sống ở thế gian này, mình nhờ ơn Chúa và mình cộng tác với Chúa thế nào để làm cho lúa tốt càng ngày càng nhiều hơn và cỏ lùng càng ngày càng ít đi.
Vâng, hay lắm, câu trả lời hay. Vâng, một người cuối cùng ạ. Một người cuối cùng ạ. Có ai thấy không? Ai ạ? À, chị ấy nói có ai chưa được nói không ạ? Có ai chưa được, anh Tợ, anh Âu đâu? Có ai chưa được nói, dành cho người chưa được nói? Vâng.
Thưa cha, con nhớ lại một lời trong Thánh Gioan nói á, ai nói mình không có tội là kẻ nói dối. Thành thử là con cũng đồng ý với anh Châu như vậy. Tức là trong con người của mình có lúc là cỏ lùng và có lúc cũng có cái phần là lúa, nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng lên làm sao để lúa phát triển hơn là cỏ lùng.
Vâng, tôi cảm ơn anh chị em về những câu trả lời rất là hay như thế. Ủa nữa. Vâng, và trong khi mà tôi viết thì tôi hay nói đến cái việc là cái cây cỏ lùng á thì nó không bao giờ thành lúa, đồng ý không nào? Đấy là sao lúa được, hai giống nó khác nhau. Nhưng mà đúng là, nhưng mà đối với người thì chị định nói câu giống tôi hả?
Dạ thưa cha, con nói theo ý con là tất cả chúng ta đều là lúa, bởi vì Chúa tạo dựng mình đều tốt lành. Tuy nhiên đôi khi mình yếu đuối đó, cái sự yếu đuối của mình để cho cỏ lùng nó lấn mình thế thôi, chứ còn đúng ra là mình là lúa.
Ghê, cái câu này cũng y mới ấy nhỉ, cũng hơi mới mà. Hơi mới tức là cương quyết là lúa, tức là cương quyết là lúa, nhưng mà cũng nhìn nhận là có bị lấn. Bị lấn, mà lấn, nếu mà nó lấn mình thì mình có thành cỏ lùng không? Không, đây cương quyết không thành cỏ lùng. Đây là một ý rất hay ạ. À, ý hoàn toàn mới, dứt khoát không là cỏ lùng. À, vâng, không có giống như anh Châu đâu. Vâng. Vâng, thì tôi cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà tôi thích nhấn mạnh đến việc là Thiên Chúa chịu đựng chúng ta, các bạn ạ. Đấy là điều mà tôi muốn nói như thế. Và dù chúng ta lâu lâu có chuyển thành cỏ lùng thì Thiên Chúa vẫn chịu đựng. Và Thiên Chúa chịu đựng chúng ta cho đến tận thế. À, nhưng mà anh chị em chưa biết câu sau mới hay. Thiên Chúa chịu đựng chúng ta, từng người tôi và từng người khác đến tận thế. Và vì thế nên anh chị em mới biết tại sao thế giới này những kẻ ác nhởn nhơ như thế, tươi tỉnh như thế, mập mạp béo tốt như thế, đúng nào, khỏe mạnh giàu có như thế, quyền lực như thế, thành công như thế, to miệng như thế. Anh chị em có hiểu không? Thế đấy. Và anh chị em đừng quên rằng chính đứng trước những hiện tượng những người ác đó, rất là có lùng đó mà mọc lên phơi phới. Ôi dồi ôi, nó mọc khỏe thật ông ơi, nó mọc khỏe hơn cả mình nữa, đúng không nào? Và anh chị em điên tiết lên đó, anh chị em, và anh chị em thiếu điều mà đấy, như cái anh hỏi đó, tại sao nó xảy ra như vậy, tại sao như thế, tại như thế đấy. Và anh chị em chỉ muốn nhổ ngay đi thì chính Thiên Chúa lại bảo thôi chịu nó từ từ đã đấy. Anh chị em mới hiểu rằng cái việc mà sự dữ có mặt ở trong thế giới là có thật đấy, là cỏ lùng nó đầy rẫy, chỗ nào cũng có cả, chứ không phải trong hội thánh cũng có hiểu, cũng thấy nhiều chuyện lắm. Anh chị em mà thấy những chuyện bê bết ấy chứ bộ nhiều đấy. Thế thì chính vì thế xin anh chị em nhớ, tôi mê dụ ngôn cỏ lùng vì chỉ có mỗi câu thôi, cứ để cho cả hai nó lớn lên, Có lùn nó cũng lớn lên ấy. Có lùn nó cũng lớn lên chứ có phải nó không nữa kia chứ nó có chết đâu. Đấy, lớn lên rồi thôi, cứ để như thế. Và chờ nó đến ngày tận thế thì để tôi lo. Thiên Chúa nói với chúng ta thì để tôi lo. Vậy anh chị em đừng bị sốc, không nên bị sốc. Nếu thấy có lùn mạnh quá, tươi quá, khỏe quá và lấn lướt quá, vì như lúc nãy chúng ta học nó lấn vào những thứ cỏ tốt rồi. Anh chị em đừng mất đức tin. Có thể cỏ lùn làm chúng ta mất đức tin vì chúng ta thấy Chúa ơi sao Chúa yếu dữ vậy ta. Đấy, đúng không nào? Yếu quá, Chúa lại để như thế, như cái thằng này nhờn nhơ thế này mà để như thế, lẽ ra là phải vật cho nó chết đi để đại gái như thế. Không, không, cứ từ từ. Và chúng ta học được cái bài học cỏ lùn. Tôi mê dụ ngôn này lắm anh chị em, vì nó giải quyết được cho tôi tại sao thế giới này nhiều chuyện như thế mà Chúa có vẻ như làm thinh ấy. Vâng, hết rồi. Vâng, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ồ, câu số 9, ôi giời ơi, nhiều quá, hết giờ rồi, quá giờ rồi. Đấy, thế thì thôi không nói nữa. Đấy thì bạn thấy hai dụ ngôn này có gì giống nhau? Ồ, cái này thôi tôi nói này được bởi vì hết giờ. Hai dụ ngôn đó là dụ ngôn gì các anh chị em nhỉ? Dụ ngôn gì ạ? Dụ ngôn hạt cải. Vâng, thế thôi tôi kết thúc chỉ có câu 9 thôi nha, chứ tôi không có thêm câu 10 đâu. Đây các bạn ơi, nhìn câu số 9 này. Thứ nhất, dụ ngôn hạt cải. Đức Giêsu nói nước trời giống như cái hạt cải mà gieo trong ruộng, là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống. Mặc dù cũng có thứ hạt giống bé hơn đấy, bé tí à. Bạn cứ lấy một cái kim bạn chấm một cái thì là cái đó là cái diện tích của một hạt cải. Đấy. Thế thì hạt cải là hạt bé tí thôi, nhưng mà khi nó lớn lên thì nó lại là, ở đây bạn dịch của anh chị em là dịch cái gì? Lớn lên nó thành cái gì? Nó thành cây ạ. Dịch cây là đúng đấy. Nó thành một cái cây lớn nhất đấy. Nó thành một cái cây to đấy. Cây to đến mức độ là gì? Chim trời đến cư ngụ đấy. Đấy, và như thế anh chị em đấy, 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 thế thế là ở đây ấy, là Đức Giêsu cũng có nói anh chị em đấy, thế anh chị em mới hiểu là tại sao phải học Kinh Thánh này. Đức Giêsu có nói cái đấy tiếng Việt Nam gọi là gì, nói phóng đại đấy, mà tranh từ chuyên môn gọi là ngoa ngữ. Ngoa ngữ hay là nói cho nó lớn lên, mà mục đích là để nhấn mạnh đến một ý, khi mà Đức Giêsu định nói là nước trời quá giờ rồi, mọc lên lớn phát triển rất là nhanh đấy, và phát triển một cách kinh khủng, thì ngài dùng thí dụ này, cái lúc hạt giống bé tí xíu, lúc lớn lên thành nguyên cây ấy. Mà anh chị em biết cái cải nó không bao giờ thành cây được đâu. Cái cây là cây, nó phải có cái thân cây giống như ngoài, nó chỉ thành cái bụi thôi đấy. Nhưng mà ngài bảo không, không, nó thành cây, mà cây này to đến mức độ chìm người như đấy. Mặc dù có nhiều người bảo không, cũng có một giống cải gì đấy, ồ cao lắm thế đấy kia, nhưng mà có thể là Đức Giêsu ở đây vẫn chỉ nói một cái hình tượng mà nói quá đáng đi, để cho chúng ta thấy rằng nước trời lên rất là nhanh đấy, và cái sự phát triển của nó là kinh khủng. Thứ hai, đây cũng là một thí dụ nữa mà cũng có tính là nói phóng đại. Đó là một người có một nước trời giống như chuyện một bà ấy lấy có một nắm men. Đấy, mà thường thường anh chị em biết là có thường thường người ta không bỏ nắm men, mà cái người bỏ vào đó một cái miếng bột, mà bột đấy đã dậy men rồi, anh hiểu không? Cái bột cũ đó nó dính men rồi đấy, chứ không phải là cầm men mua vào đâu. Thì đưa cái miếng bột đó vào cái gì, ba thúng bột. Ở đây như anh chị em biết là 40 kg đấy, rồi nhiều lắm đó. Tức là cái ba chúng bột này thì khoảng, ở đây tôi có đọc sách thì họ nói rằng là 40 lít bột. Người ta múc bột được 1 lít bột, và đối với người bên Mỹ là 50 pound, và số bột này đủ cho 100 đến 150 người ăn. Như thế là thành một cái bữa tiệc đấy chứ. Đấy, thế thì ở đây chỉ cần có một tí xíu men thôi mà có thể làm thành một thúng bột mà 150 ăn, thì anh chị em thấy là kinh khủng. Đấy, tất cả dậy men, cái bột nó thành men, dậy men lên thì nó có thể dùng để làm bánh được. Cả hai dụ ngôn này đều giống nhau ở chỗ, đều nói lên sự phát triển của nước trời, và một sự phát triển kinh khủng. Và cái về men á, thì lại có thêm một yếu tố, đó là ảnh hưởng của nước trời đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái khối bột ấy mà có chút xíu men như này mà nó ảnh hưởng trên toàn bộ một khối bột rất là lớn như thế, thì như thế là cái sức tác động, sức ảnh hưởng của nước trời đó rất là mạnh. Vâng, đấy chứ không phải chỉ là ở kia là lớn thôi. Đấy thì thưa anh chị em, đấy thì tôi phải kết luận rồi. Đức Giêsu như anh chị em thấy, nói về nước trời lớn thì thay vì nói thế thì nói hạt cải. Thầy nói lớn thế nói men. Chắc là Đức Giêsu cũng nhìn thấy mẹ của mình làm bánh như thế nào, thế Ngài cũng dùng cái hình ảnh đó. Hay là dùng ngôn nước trời về cỏ lùng chẳng hạn, cũng nhắc tôi nhiều lắm. Bởi vì cho thấy rằng Đức Giêsu cũng muốn cho thấy rằng là trong thế giới hôm nay, trong giáo hội hay trong bất cứ chỗ nào như thế, cũng có những cái yếu tố xấu nó len vào, mà ma quỷ thì có thật à. Anh chị em nhớ, cái cỏ lùng nó vẫn đến từ sự giữ, từ thần giữ. Thần giữ có thật à. Cách đây 2000 năm Đức Giêsu giảng, bây giờ thần giữ vẫn cứ gieo như thế. Và anh chị em vẫn cứ ngỡ ngàng hoài là biểu, trời ơi chỗ này sao toàn mấy người thánh thiện, mà sao cuối cùng nó ra chuyện gì kỳ vậy ta. Đấy, vẫn xảy ra như thế. Cảm ơn ạ.